Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hội nghề cá Việt Nam đòi Trung Quốc bồi thường trong vụ tàu cá Quảng Ngãi bị chìm. Công ty bảo mật FireEye nói tin tặc liên hệ với chính phủ Việt Nam tấn công các nhà sản xuất ô tô. Trung Quốc mời các nhà ngoại giao châu Âu đến Tân Cương. Nghị sĩ Cộng Hòa lên án Tổng thống Trump công kích cố thượng nghị sĩ John McCain.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hội nghề cá Việt Nam cho biết đã gửi văn bản yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho các ngư dân bị tàu Trung Quốc đánh chìm vào ngày 6 tháng 3, nhưng thừa nhận rằng yêu cầu này chưa lần nào được đáp ứng trong các vụ tương tự xảy ra trước đây. Trong văn bản gửi cho các cơ quan chức năng hôm 18 tháng 3, Hội nghề cá Việt Nam dẫn thông tin từ Hội nghề cá Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá và Chi hội nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết tàu của 5 ngư dân Việt Nam đang hoạt động tại khu vực gần đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 truy đuổi phun vòi rồng, ép tàu bỏ chạy, khiến cho tàu bị va vào đá ngầm và chìm. Sau nhiều giờ bám vào phần nổi của mũi tàu, 5 ngư dân Việt Nam đã được một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi đến cứu. Ước tính thiệt hại của vụ chìm tàu là khoảng 3 tỷ đồng, theo văn bản của Hội nghề cá. Trả lời phỏng vấn của VOA hôm 20 tháng 3, Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng lên án hành động mà ông gọi là vô nhân đạo của tàu Trung Quốc. Ông nói nếu không được cứu vớt kịp thời, thiệt hại của vụ chìm tàu sẽ rất lớn và kể cả thiệt hại về nhân mạng.
Thiệt hại về tài sản và đe dọa đến tính mạng, mà cũng rất may rằng là tàu của Quảng Ngãi đến cứu kịp, chứ nếu không thì cũng sẽ gây rất nhiều về thiệt hại về người.
Tuy nhiên, người đứng đầu Hội nghề cá Việt Nam cũng thừa nhận thực tế là các yêu cầu bồi thường từ phía Việt Nam trong nhiều năm qua không mang lại kết quả nào.
Bao giờ đòi thì cũng mong muốn là để được có cái hiệu lực đền bù, tuy nhiên là cũng nhiều lần làm như thế rồi, chưa có lần nào được đáp ứng cả, nhưng mà bắt buộc vẫn phải lên tiếng yêu cầu, vì đấy là một cái hành động vô nhân đạo.
Trước thực tế đó, Chủ tịch của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của ngư dân Việt Nam nói rằng cách khác mạnh hơn thì cũng có nghĩ ra, nhưng vì vấn đề này là thuộc về hai chính phủ với nhau. Còn về phương án khởi kiện, theo ông, là một quá trình rất khó khăn. Một ngày sau khi Việt Nam đưa thông tin về vụ chìm tàu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc rằng, sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá Việt Nam, tàu của Trung Quốc đã lập tức liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Trung Quốc. Khi tàu Trung Quốc tiếp cận được tàu cá Việt Nam, nó đã bị chìm và lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu các thuyền viên vào buổi chiều hôm đó. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng nói hôm 7 tháng 3. Về vụ một tàu cá khác của Việt Nam bị hai tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm chìm vào tháng 7 năm 2016, tờ báo Trung Quốc nói rằng hai tàu Trung Quốc đã cứu tàu cá Việt Nam, nhưng Việt Nam cũng đã nhầm lẫn đổ lỗi cho tàu của Trung Quốc. Theo các chuyên gia quốc tế, vụ chìm tàu hôm 6 tháng 3 được cho là sự kiện làm tăng thêm căng thẳng trên Biển Đông. Ông Gregory Poling, giám đốc tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á gọi tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cảnh báo trên tờ Nikkei về lực lượng dân quân gồm hàng trăm tàu cá Trung Quốc, nói rằng sớm hay muộn thì cũng sẽ xảy ra một sự cố bạo lực, nhiều khả năng liên quan đến những dân quân đó với tàu của Philippines hoặc tàu của Việt Nam. Một sự cố bạo lực như vậy, theo ông, sẽ leo thang và dẫn tới sự can dự của các lực lượng hải quân trước khi bất kỳ ai có thể ngăn chặn nó lại. Một tuần sau vụ chìm tàu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bài phát biểu hôm 14 tháng 3 liên quan đến vấn đề Biển Đông đã lên án Trung Quốc ngăn chặn sự phát triển ở Biển Đông thông qua các biện pháp mang tính cưỡng chế. Đáp lại, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc cho rằng bài phát biểu của ông Pompeo là vô trách nhiệm và nói thêm rằng các quốc gia bên ngoài khu vực nên kiềm chế, không gây rối và phá vỡ tình trạng hòa hợp trong khu vực. Theo thông tin mà Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam cung cấp cho VOA, số lượng các vụ tàu Trung Quốc đâm và gây thiệt hại cho tàu cá của ngư dân Việt Nam gần đây đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là từ tháng 5 năm 2018 đến nay.
Các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam đang nhắm tấn công các công ty ô tô nước ngoài nhằm hỗ trợ các mục tiêu sản xuất ô tô trong nước, theo FireEye, một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng có trụ sở ở California, Hoa Kỳ. Bloomberg trích nguồn tin của FireEye cho biết các cuộc tấn công đã tăng tốc vào đầu tháng 2. Nick Carr, một quản lý cao cấp của FireEye, cho biết các vụ tấn công mạng nhắm vào các công ty sản xuất ô tô ở Đông Nam Á và khu vực rộng lớn hơn xung quanh Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, tập đoàn Vingroup ra mắt xe hơi đầu tiên của Việt Nam tại một hội chợ triển lãm ở Paris. Và đầu năm nay, những chiếc xe đầu tiên của công ty này đã xuất hiện trên đường phố. Trong năm ngoái, chính phủ Hà Nội phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, theo tạp chí Tài chính. Bắt đầu từ tháng 2, FireEye ghi nhận sự gia tăng trong các cuộc tấn công và nhận ra rằng nhiều hoạt động nhắm vào ngành công nghiệp ô tô. Ông Carr cho biết hành động này dường như là để hỗ trợ mục tiêu mà chính phủ Việt Nam đã công bố công khai về lĩnh vực sản xuất ô tô trong nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg. Sau khi FireEye công bố các báo cáo chi tiết về các hoạt động của nhóm có liên hệ với Việt Nam vào năm 2017, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng chính phủ không cho phép bất cứ hình thức tấn công mạng nào chống lại bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Các cuộc tấn công gần đây có vẻ không nhắm mục tiêu giành quyền sở hữu trí tuệ mà dường như là để tìm kiếm thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Ông Carr cho biết, có nhiều cách khác để đạt được lợi thế cạnh tranh, đại diện của FireEye nói. Nhóm hacker Việt Nam mà FireEye gọi là nhóm tin tặc APT-32 nhắm vào các mục tiêu an ninh, cơ sở hạ tầng công nghệ và các công ty tư vấn và là một mối đe dọa cho các nhà hoạt động chính trị, FireEye cho biết trong báo cáo năm 2017. Trong khi các hacker của Trung Quốc, Iran, Nga và Triều Tiên là những mối đe dọa gián điệp tích cực nhất mà FireEye theo dõi được, thì các nhóm như APT-32 cho thấy một số lượng đang gia tăng các quốc gia mới tham gia vào các hoạt động như vậy, theo ông Carr. Vị quản lý cao cấp của FireEye cho biết các tin tặc Việt Nam sử dụng các kỹ thuật lừa đảo như gửi email để khiến người nhận tiết lộ thông tin thỏa hiệp và các trang web bị nhiễm phần mềm độc hại.
Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm 19 tháng 3 kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch tả lợn châu Phi. Khuyến nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO được đưa ra sau khi cơ quan này phối hợp với Tổ chức Thú y Thế giới đánh giá khẩn cấp dịch tả lợn châu Phi nhằm tăng cường khả năng ứng phó của Việt Nam. Tới sáng ngày 20 tháng 3, Việt Nam chưa có phản ứng đối với khuyến nghị của FAO về việc ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo thông báo của FAO, sau một tháng bùng phát dịch tại tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, tới ngày 15 tháng 3, Cục Thú y Việt Nam xác nhận rằng hiện có 239 ổ dịch tại 17 tỉnh và hơn 25.000 con lợn đã bị tiêu hủy. Ngoài việc kêu gọi Việt Nam tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc còn tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các biện pháp tốt nhất để xử lý và tiêu hủy lợn, cũng như ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi. Cục chăn nuôi ước tính hiện có hơn 2,5 triệu hộ chăn nuôi lợn tại Việt Nam. Do vậy, khi đàn lợn buộc phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp kiểm soát dịch sẽ dẫn tới gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình ở vùng nông thôn, ông Albert T. Lieberg, trưởng đại diện của FAO tại Việt Nam nói. Ông nói thêm rằng cùng với các đối tác quốc tế khác, FAO sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ chính phủ Việt Nam đối phó với dịch bệnh này và giảm thiểu hậu quả. Theo FAO, dịch tả lợn châu Phi không lây và gây bệnh cho con người. Tuy nhiên, virus này gây tử vong cho lợn nuôi và lợn rừng. Bệnh này trước kia chỉ giới hạn ở khu vực châu Phi với một vài ổ dịch từng xảy ra ở châu Âu. Trung Quốc đã công bố ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào tháng 8 năm 2018, và kể từ đó nó đã lan truyền nhanh trong lãnh thổ quốc gia đông dân nhất thế giới, bất chấp những nỗ lực và biện pháp chống dịch mà Cục Thú y Trung Quốc thực hiện, theo FAO.
Sau 3 năm kể từ khi mất, cụ rùa Hồ Gươm, một biểu tượng tâm linh của thành phố Hà Nội, đã được đưa ra trưng bày tại Đền Ngọc Sơn, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thi hài của ông được nhiều người đến thăm viếng hàng ngày. Theo truyền thông trong nước, mẫu vật cụ rùa được cho là cá thể rùa cuối cùng ở Hồ Hoàn Kiếm được tìm thấy, chết ngày 19 tháng 1 năm 2016, bắt đầu được trưng bày tại di tích trên Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội từ 16 tháng 3. Cụ rùa được bảo quản theo phương pháp nhựa hóa của Đức và việc chế tác mẫu rùa được thực hiện trong thời gian hơn 2 năm, theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. An ninh thủ đô trích nguồn tin của Sở Khoa học Công nghệ cho biết đây là phương pháp chế tác hiện đại nhất thế giới. Phương pháp này bảo quản mẫu vật tiên tiến với khả năng bảo quản nguyên trạng mẫu vật từ hình hài, màu sắc, kể cả những phần khó như mắt và diềm mai. Theo nhận định của báo New York Times, cụ rùa đã được đưa vào nhóm những nhân vật ưu việt được ướp và trưng bày trong các thể chế cộng sản, trong đó có Lenin, Mao, Kim Il-sung và Kim Jong-il của Triều Tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Trao đổi với đài VOA, nhà rùa học Hà Đình Đức cho biết cụ rùa được ngâm trong một loại hóa chất để nó ngấm vào các mô và tế bào và biến chúng thành nhựa, với phương pháp mà phó giáo sư tiến sĩ Đức cho biết là mới được áp dụng từ những năm 1990. Cụ rùa sẽ được bảo quản bền lâu và ít bị tác động bởi điều kiện khí hậu ẩm ướt và nồm như ở Việt Nam. Phương pháp nhựa hóa được một chuyên gia giải phẫu người Đức phát triển vào cuối những năm 1970. Tiến sĩ Đức cho biết trước khi có công nghệ nhựa hóa, phương pháp ướp truyền thống là phương pháp được dùng để bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngâm thi thể trong hóa chất, trong đó có phóc môn.
Theo tôi biết thì các cái khu ấy trong một thời gian là phải xử lý hóa chất lại rồi lại mới đưa lên đưa xuống rồi lại bảo quản. Chứ cái tiêu bản cụ rùa thì có thể là trưng bày luôn ở trường kỳ luôn.
Theo bản tin Reuters, sau khi qua đời năm 1969, ông Hồ Chí Minh đã được ướp xác theo công nghệ của Liên Xô. Hàng năm, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội đóng cửa khoảng 2 tháng để các kỹ thuật viên người Nga giúp bảo dưỡng thi hài ông. Trong khi ông Hồ tượng trưng cho các cuộc đấu tranh chống thực dân đòi độc lập và thậm chí cho chủ nghĩa dân tộc mới, theo nhận định của giáo sư môn nhân loại học của Đại học California, phân viện Berkeley Alexei Yurchak, thì cụ rùa, theo truyền thông trong nước, được người Hà Nội coi là một biểu tượng của độc lập và trường tồn của dân tộc. Theo truyền thuyết, cụ rùa cho vua Lê mượn kiếm để đánh tan giặc phương Bắc. Cái chết cụ rùa vào năm 2016 diễn ra trong thời gian đang có tranh luận trên khắp nước về làm thế nào để Việt Nam thoát chung, tức độc lập về chính trị và kinh tế với Trung Quốc, đã làm dấy lên một nỗi buồn lớn trong công chúng lúc đó. Theo báo New York Times, một số người xem cái chết của cụ rùa là một điểm gở cho đất nước và Đảng Cộng sản đã nắm quyền trong nhiều thập kỷ qua. Cụ rùa đang được đặt trong lồng kính tại đền Ngọc Sơn trên Hồ Hoàn Kiếm, cách không xa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm hôm 2 tháng 3 sau cuộc gặp thượng đỉnh không thành công với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội. Trung Quốc sẽ mời các nhà ngoại giao châu Âu đến thăm vùng Tân Cương nhằm đẩy mạnh các nỗ lực chống chế lại những lời chỉ trích từ các nước phương Tây đối với chương trình quy mô chống cực đoan hóa của Bắc Kinh mà nhà nước Trung Quốc đã viện ra để đưa vào trại tập trung hơn 1 triệu người thuộc nhóm thiểu số Uyghur. Theo Reuters, nếu chuyến thăm diễn ra thì đây sẽ là lần đầu một nhóm đông đảo nhà ngoại giao phương Tây được tới thăm khu vực xa xôi ở miền Tây Trung Quốc, giữa lúc Bắc Kinh đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng mạnh mẽ hơn từ các thủ đô phương Tây, cũng như các nhóm bảo vệ nhân quyền vì đã thiết lập các cơ sở mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc mô tả là các trung tâm giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur và những người theo đạo Hồi khác. Nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết lời mời đến thăm khu tự trị Tân Cương vào cuối tháng 3 đã được đưa ra một cách không chính thức và chính quyền Trung Quốc cũng không nói rõ họ sẽ được gặp ai hoặc sẽ đến nơi nào. Năm ngoái, hơn 10 đại sứ từ các nước phương Tây bao gồm Pháp, Anh, Đức và đặc phái viên EU tại Bắc Kinh đã viết thư cho Bắc Kinh tỏ ý muốn gặp quan chức hàng đầu của Tân Cương, bí thư Trần Quốc Toàn, để thảo luận về những lo ngại của họ về tình hình nhân quyền ở đây. Các nhà ngoại giao nói bức thư đó đã không được hồi đáp ngoài việc bị lên án công khai khi Bắc Kinh cho rằng bức thư đó là một sự vi phạm các quy tắc ngoại giao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lên đường sang châu Âu vào ngày 21 tháng 3 trong chuyến công du cấp nhà nước tới thăm Ý, Monaco và Pháp. Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ thăm Bruxelles vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc dự định mời các đặc sứ châu Âu tại Trung Quốc đến thăm Tân Cương để các nước châu Âu tìm hiểu về những thành tựu của Tân Cương trong lĩnh vực phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời để thúc đẩy trao đổi và hợp tác song phương. Bộ Ngoại giao nói Trung Quốc tin rằng qua chuyến thăm này, các đặc sứ châu Âu sẽ có thể tự mình trải nghiệm tình hình thực tế trật tự và yên bình của Tân Cương, cũng như cuộc sống hạnh phúc của tất cả người dân ở đây. Tuần trước, một phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo ở Tân Cương đánh dấu những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất tính từ những năm 1930.
Nhật Bản sẽ gia hạn các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên thêm 2 năm nữa, theo đài truyền hình NHK cho biết hôm 20 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin Nhật Bản cho biết, Tokyo sẽ gia hạn lệnh cấm vận thương mại đối với Bình Nhưỡng và lệnh cấm tàu Triều Tiên cập cảng Nhật Bản thêm 2 năm nữa. Theo đài NHK, chính phủ Nhật dự kiến sẽ phê chuẩn việc gia hạn lệnh trừng phạt này tại một cuộc họp nội các vào đầu tháng tới. Quyết định này đã được đưa ra sau sự đổ vỡ của cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng trước.
Thi thể các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand lần lượt được đưa tới khu tổ chức tang lễ trong những quan tài mở, đặt dưới một lều lớn tại Nghĩa trang Memorial Park của thành phố Christchurch hôm 20 tháng 3. Đây là những lễ an táng đầu tiên trong tang lễ tiễn đưa tất cả 50 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo Reuters, phần lớn các nạn nhân trong vụ xả súng hôm 15 tháng 3 tại thành phố South Island là người di cư hoặc người tị nạn từ các quốc gia như Pakistan, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia, Afghanistan và Bangladesh. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé trai 3 tuổi sinh ra ở New Zealand, có cha mẹ là người tị nạn Somalia. Hai nạn nhân đầu tiên được an táng là hai cha con đến từ Syria, ông Khaled và con trai Hamza Mustafa. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói hôm 20 tháng 3 rằng tôi không thể nói lên hết được nỗi bi thảm một gia đình đã đến nước này để được an toàn, lẽ ra họ phải được an toàn ở đây. Thủ tướng Ardern cho biết vào ngày 22 tháng 3 tới đây, tiếng chuông báo lễ cầu nguyện cho các tín đồ Hồi giáo ở New Zealand sẽ được phát sóng trên toàn quốc và sẽ có 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vào ngày này. Trước đó, bà Ardern đã đến thăm trường trung học Kashmir ở thành phố Christchurch, hai học sinh của nhà trường. Sayyad Mien và Hamza Mustafa đã bị bắn chết trong cuộc tấn công. Ngoài ra còn có một cựu học sinh tên Tariq Omar. Tại đây, Thủ tướng Ardern đã trò chuyện với khoảng 200 học sinh về nạn phân biệt chủng tộc và những thay đổi trong luật quản lý súng ống. Brenton Tarrant, một công dân Úc 28 tuổi bị tình nghi là theo thuyết người da trắng thượng đẳng, đã bị buộc tội giết người sau vụ tấn công. Nghi phạm này sẽ ra hầu tòa vào ngày 5 tháng 4. Cảnh sát cho hay nghi phạm có thể đối mặt với nhiều tội trạng. Cảnh sát trưởng New Zealand cho biết các cơ quan tình báo toàn cầu, kể cả cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và các nhà điều tra đến từ Úc, Canada và Anh đang tìm kiếm thêm thông tin để phác họa chân dung của nghi phạm xả súng.
Theo một bản tin độc quyền của Reuters, thì trong những giây phút cuối trước khi máy bay rơi, các phi công trên chiếc Boeing 737 MAX của hãng Lion Air đã khẩn trương tham khảo sách hướng dẫn, giữa lúc họ cố gắng tìm lý do tại sao máy bay chuyển động giật cục theo hướng đi xuống. Nhưng họ không còn thời gian để lật ngược tình hình. Bản tin của Reuters dẫn 3 nguồn tin nắm nội dung của băng ghi âm buồng lái, cả 3 đều yêu cầu giấu danh tính. Tai nạn đó đã giết chết tất cả 189 người trên máy bay hồi tháng 10 năm ngoái. Giờ đây, tai nạn này lại được chú ý giữa lúc Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FAA, và các cơ quan quản lý hàng không khác vào tuần trước ra lệnh cấm bay loại máy bay Boeing 737 MAX sau tai nạn gây nhiều tử vong thứ nhì ở Ethiopia. Cơ trưởng là người điều khiển chuyến bay JT610 của Lion Air khi chiếc máy bay gần như mới toanh cất cánh từ Jakarta, và cơ phó khi đó phụ trách liên lạc qua bộ đàm, theo một báo cáo sơ bộ công bố hồi tháng 11 năm 2018. Khi chuyến bay mới cất cánh lên được 2 phút, cơ phó báo cáo với bộ phận điều khiển không lưu là có vấn đề về điều khiển máy bay và cho biết hai phi công dự định duy trì độ cao 5.000 feet, tức là 1.500 mét, theo bản báo cáo hồi tháng 11. Cơ phó không nêu cụ thể vấn đề là gì, nhưng một nguồn tin cho biết tốc độ gió đã được đề cập đến trong băng ghi âm buồng lái, và nguồn tin thứ hai nói rằng có đèn báo về một trục trặc nào đó trên màn hình của cơ trưởng, nhưng không hiện ra trên màn hình của cơ phó. Cơ trưởng yêu cầu cơ phó tra cứu trong cẩm nang hướng dẫn tóm tắt là cuốn sổ chứa danh mục các diễn biến bất thường, nguồn tin đầu tiên cho biết. Theo báo cáo thì trong 9 phút tiếp theo, thiết bị cảnh báo hai phi công rằng máy bay bị thất tốc, và vì vậy nó tự chút đầu xuống. Thất tốc là tình trạng luồng gió ở phần trên cánh máy bay quá yếu, không thể tạo lực nâng và giữ cho máy bay tiếp tục bay. Cơ trưởng đã chật vật để máy bay tăng độ cao, nhưng máy tính vẫn cảm nhận sai về tình trạng thất tốc. Nó tiếp tục làm cho máy bay chút đầu xuống bằng hệ thống cánh tà. Thông thường, cánh tà điều chỉnh các bề mặt điều khiển máy bay để đảm bảo nó bay thẳng và cân bằng. Hình như hai phi công không biết là cánh tà đang hạ xuống, nguồn tin thứ ba nói. Họ chỉ nghĩ về tốc độ bay và độ cao, họ chỉ nói về những cái đó. Hai phi công trên chuyến bay JT610 vẫn giữ được bình tĩnh trong phần lớn chuyến bay, ba nguồn tin cho biết. Gần cuối, cơ trưởng đề nghị cơ phó lái máy bay trong khi ông tra cứu sách hướng dẫn để tìm giải pháp. khoảng một phút trước khi máy bay biến mất khỏi radar. Cơ trưởng yêu cầu bên kiểm soát không lưu mở đường cho độ cao dưới 3.000 feet, tức là 900 mét, và xin phép bay ở độ cao 5.000 feet, tức là 1.500 mét. Đề nghị này được chấp thuận, bản báo cáo sơ bộ cho biết. Trong khi cơ trưởng 31 tuổi cố gắng trong tuyệt vọng để tra quy trình đúng ở trong sách hướng dẫn, cơ phó 41 tuổi không thể điều khiển được máy bay, hai trong số các nguồn tin cho biết. Máy bay sau đó rơi xuống biển, giết chết toàn bộ 189 người. Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp BA hôm 19 tháng 3 cho biết hộp đen của máy bay gặp nạn trong vụ tai nạn ở Ethiopia giết chết 157 người, cho thấy có sự tương đồng rõ rệt với thảm họa của Lion Air. Kể từ sau tai nạn của Lion Air, tập đoàn Boeing đã tiến hành nâng cấp phần mềm để thay đổi mức độ quyền điều khiển, được trao cho hệ thống tăng cường đặc tính động cơ gọi tắt là MCAS, một hệ thống chống thất tốc mới được phát triển cho máy bay 737 MAX. Nguyên nhân gây ra tai nạn Lion Air chưa được xác định, nhưng báo cáo sơ bộ đề cập đến hệ thống của Boeing, một cảm biến bị lỗi mới được thay thế, và các vấn đề về bảo trì và đào tạo phi công của hãng hàng không.
Các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF hôm 20 tháng 3 tiến hành các hoạt động tiễu trừ sau khi chiếm được phần lớn hang ổ cuối cùng của nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria. Một quan chức của SDF cho biết lực lượng bán quân sự này được Mỹ hậu thuẫn. Các chiến binh đã lùng sục tại hang ổ ở Baju gần biên giới với Iraq để truy tìm các phần tử thánh chiến, các đường hầm và bom mìn cài lại, nhưng tình hình yên ắng và không có đụng độ, quan chức SDF cho biết. Việc nhà nước Hồi giáo bại trận ở Baju sẽ chấm dứt quyền kiểm soát lãnh thổ của nhóm này đối với hơn 1/3 Syria và Iraq mà chúng từng nắm giữ hồi năm 2014 khi chúng tìm cách dựng lên một nhà nước tự xưng rộng lớn trong khu vực. Tuy sự kiện này thể hiện một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến 8 năm ở Syria cũng như trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, song nhóm thánh chiến này vẫn là một mối đe dọa. Một số phần tử của nhóm vẫn đang ẩn náu ở sa mạc miền trung Syria, còn những kẻ khác chuyển sang hoạt động ngầm ở các thành phố của Iraq để thực hiện một chiến dịch nổi dậy nhằm gây bất ổn cho chính phủ. Hôm 19 tháng 3, SDF cho biết họ đã đánh bật các phần tử nhà nước Hồi giáo còn lại ở Baju ra khỏi một nơi đóng quân tạm được xem như là phần lãnh thổ còn lại của nhóm này. Các phần tử cực đoan còn lại đã bị dồn đến bờ sông Euphrates. Và vào tối 19 tháng 3, chúng tiếp tục đụng độ với SDF, một phát ngôn viên của lực lượng bán quân sự cho biết.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Johnny Isaacson hiện có kế hoạch phản đòn nhằm vào Tổng thống Donald Trump hôm 20 tháng 3 để đáp trả những lời công kích gần đây của Tổng thống nói đến Thượng nghị sĩ quá cố John McCain, báo The Bulwark đưa tin. Tôi chỉ muốn nói rằng đất nước này xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp hơn. Gia đình McCain đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn. Tôi không cần biết liệu ông ấy là Tổng thống Hoa Kỳ sở hữu tất cả bất động sản ở New York hoặc đang xây dựng hệ thống quản lý di dân vĩ đại nhất thế giới. Song không có gì quan trọng hơn tính chính trực của đất nước và của những người đã chiến đấu và mạo hiểm mạng sống của họ cho tất cả chúng ta, ông Isaacson nói theo bài báo hôm 20 tháng 3 của báo The Bulwark. Cuối tuần trước, ông Trump đã công kích thượng nghị sĩ quá cố qua một loạt dòng tin đăng trên Twitter nhắm vào mối liên hệ của ông McCain với hồ sơ về Nga gây tranh cãi và việc ông biểu quyết chống lại việc bãi bỏ luật y tế Obamacare. Ông Trump cũng nhắc đến chuyện ông McCain là học sinh đứng chót lớp tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Hôm 19 tháng 3, ông Trump tiếp tục chỉ trích ông McCain khi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng tôi chưa bao giờ là người hâm mộ ông John McCain và tôi sẽ không bao giờ như vậy. Ông Isaacson nói với The Bulwark, một tờ báo của một viện nghiên cứu mang tên Cùng Nhau Bảo Vệ Nền Dân Chủ, một tổ chức theo đường lối bảo thủ, rằng những phát biểu của Tổng thống làm tôi phát điên và rằng không ai dù là chức vụ gì lại có thể dẫm đạp lên sự tôn kính và lòng tôn trọng dành cho những người sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Phó Tổng thống Mike Pence tới tiểu bang Nebraska hôm 19 tháng 3 để chứng kiến hậu quả của trận lụt lịch sử khắp vùng Trung Tây. Làm 4 người chết, 1 người mất tích và gây thiệt hại hơn 1 tỷ đô la. Theo Reuters, nước lụt đã gây ngập các tiểu bang phụ thuộc vào nông nghiệp như Iowa,
và Nebraska nằm dọc theo sông Mississippi, khiến một nửa trong số 99 địa hạt của Iowa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hạ cánh xuống Omaha, Nebraska để thị sát thiệt hại lũ lụt và cảm ơn các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ. Ông Pence viết trên Twitter, đăng kèm hình ảnh ông gặp gỡ các thống đốc của hai bang trên. Trái tim của người dân Mỹ hướng về những người bị tác động khắp vùng Trung Tây. Nebraska, Iowa và Wisconsin đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt do một cơn bão mạnh gây ra. Theo Reuters, các quan chức Nebraska ước tính rằng lũ lụt gây ra thiệt hại hơn $1 tỷ đối với lĩnh vực nông nghiệp, và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên khi nước rút. Tổng thống Donald Trump sẽ gặp lãnh đạo Bahama, Cộng hòa Dominica, Haiti, Jamaica và Saint Lucia tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida vào ngày 22 tháng 3 để bàn về các hoạt động kinh tế mang tính lợi dụng của Trung Quốc, cũng như tình hình ở Venezuela. Nhà Trắng thông báo hôm 19 tháng 3. Thông cáo còn nói thêm rằng ông Trump và các lãnh đạo vùng Caribe cũng sẽ thảo luận về hợp tác an ninh và các cơ hội tiềm tàng về đầu tư năng lượng. Tổng thống nóng lòng làm việc với các nước trong khu vực để củng cố hợp tác an ninh và chống lại các hoạt động kinh tế mang tính lợi dụng của Trung Quốc, Nhà Trắng nói. Washington từng cảnh báo các nước vùng Caribe về việc chấp nhận đầu tư của Trung Quốc. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các phóng viên ở Mexico City rằng các thỏa thuận với Trung Quốc không phải lúc nào cũng tốt cho công dân của các quý vị, theo Reuters. Về vấn đề Venezuela, Mỹ đã công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là lãnh đạo lâm thời của nước này và quay lưng đối với Tổng thống Nicolas Maduro.
Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 19 tháng 3 cam kết sẽ đưa Ý trở thành nước đầu tiên trong nhóm G7 gia nhập sáng kiến Vành đai và con đường đầy tham vọng của Trung Quốc, bất chấp phản đối của Mỹ cũng như các quan ngại trong liên minh cầm quyền của ông. Phát biểu trước Quốc hội, ông Conte nói việc Ý ký biên bản ghi nhớ sẽ được tiến hành tuần này nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đây, một quan chức Nhà Trắng đã cảnh báo Ý không nên tham gia dự án bị coi là phù phiếm của Trung Quốc, theo AP. Các chính phủ châu Âu từ chối ký vào một tuyên bố chung tại diễn đàn Vành đai và con đường ở Bắc Kinh năm ngoái vì cho rằng nó thiếu các tiêu chuẩn về cung cấp tài chính và minh bạch. Trong phát biểu đầu tiên về thỏa thuận trước các nhà lập pháp trước chuyến thăm của ông Tập, ông Conte nói rằng các chi tiết đã được làm rõ sau nhiều tháng thương thảo ở mọi cấp độ. Ông nhấn mạnh rằng biên bản ghi nhớ không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và nó sẽ giúp Ý tiếp cận một thị trường khổng lồ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 3 nói rằng ngoài Rome, ông Tập sẽ thăm thành phố Sicily và sẽ gặp ông Conte cũng như Tổng thống Sergio Mattarella. Bộ này cũng lên tiếng bảo vệ sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.